Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả đại chúng, chúng ta hôm nay đến cái đế thứ tư. Đó là gì? Đạo đế. Đạo đế là gì? Đạo đế là cái con đường đưa đến sự giải thoát khổ đau. Kính thưa đại chúng, chúng ta học đã qua ba đế rồi. Đế thứ nhất là khổ, đế thứ hai là tập, đế thứ ba là diệt, và đế thứ tư hôm nay đây là đạo đế. Đạo đế nó là con đường dẫn đến sự chấm dứt dukkha, tức là sự chấm dứt nỗi khổ. Nếu như nỗi khổ có sự chấm dứt được thì tại sao gọi cái nỗi khổ kia là chân? Có vị nào biết không? Chúng ta gọi là gì? Chân lý về nỗi khổ, đúng không? Phải không? Thế tại sao nỗi khổ gọi là chân lý? Nỗi khổ tại sao gọi là chân lý? Nếu mà gọi là chân lý thì nó phải trường tồn, nó phải bất biến chứ. Thế thì nỗi khổ tại sao gọi là chân lý? Tại sao gọi cái khổ kia là chân lý? Cảm ơn. Rồi còn ai có ý kiến gì nữa không? Tại sao gọi là khổ đế? Chúng ta học là khổ gồm có bao nhiêu thứ? Dạ. Nói chung là lý thuyết là như thế. Dạ kính thưa đại chúng, nỗi khổ là một điều mà kiếp nhân sinh của con người đã là có thân, đã là có ngũ uẩn, đã là có sanh lão bệnh tử, đã là có đất nước gió lửa, thì hoàn toàn mang cái nỗi khổ. Cái nỗi khổ đó là nỗi khổ của cái gì? Nỗi khổ của thành trụ hoại không, cái nỗi khổ của sinh già bệnh chết, cái nỗi khổ của không vô thường, vô ngã. Thì xin thưa, chúng ta gọi là nỗi khổ này đây á, nó là chân đế. Cái chân đế, cái chân lý về nỗi khổ này đó là nếu như mà trong cuộc đời này chúng ta không nhận ra được đó là cái nỗi khổ đó thì mình không có cách gì để có thể xua tan cái nỗi khổ đó được. Việc đầu tiên mà mình muốn làm một cái gì thì mình phải biết được rằng cái đó nó có hiện hữu hay không thì mình mới có thể làm được. Anh phải tri nhận được rằng nó có đó thì anh mới biết có cái đối tượng để anh có thể thực hành đó, thực hành nó theo bất cứ một phương diện gì. Nếu như nó không phải là một đối tượng của tâm hay là của hành động hay là của ý thức thì không thể nào làm cái gì được hết. Tức là mình phải chấp nhận nó có. Và nếu như nó có là nó có ở phương diện nào? Hễ người nào có thân để suy nghĩ được rằng cuộc đời này còn một sự giải thoát giác ngộ thì người, cái thân của người đó có đó, khi mà người nó tác hợp đó thì cái nỗi khổ nó liền đi theo đó. Và nếu như nó có niết bàn thì đương nhiên niết bàn kia cũng phải được từ nơi cái khổ đau mà có, chứ không thể hư không mà có. Cho nên nếu như nó có một cái gì thì cái yếu tố để xây đắp lên cái có đó nó được đặt lên nền tảng bởi cái yếu tố này. Không có khổ sẽ không có niết bàn, không có thân thì cũng không có cái người để tri nhận cái thân này. Nếu không có cái thức thì lấy cái gì để có thể tri nhận được? Và cái yếu tố khổ này đây nó chi phối mọi cái hoàn cảnh. Chính vì lẽ đó mà ngày hôm nay chúng ta mới có cái con đường để diệt cái khổ này. Tại vì mình thấy khổ thì mới có được cái con đường để diệt cái khổ. Còn nếu không thấy được cái khổ thì sẽ không bao giờ có được cái con đường để diệt khổ. Cho nên việc đầu tiên chúng ta phải thấy đó là thấy được cái khổ cái đã ha. Và xin thưa đại chúng, trong cái đạo đế này đây, đó là con đường để đưa đến cái diệt khổ. Thì con đường này là con đường gì? Con đường này là con đường tám ngành, hay là con đường tám nhánh, hay là con đường tám cái phương diện mà ai cũng biết đó là gì? Bát chánh đạo. Bát chánh đạo gồm có chánh kiến, chánh tư duy, ngữ, nghiệp, tính mạng, chánh tinh tấn, tính tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Làm ơn kể thứ tự. Cái thứ tự bao giờ cũng là điều tuyệt vời hết. Tại sao không phải là chánh định trước mà phải là chánh kiến rồi chánh tư duy? Chúng ta biết được rằng làm sao anh có thể tiếp xúc với đời sống này nếu như anh không thể thấy nó được? Làm sao anh có thể tiếp xúc nếu anh không nghe nó được, anh không xúc chạm nó được? Làm sao để anh có thể mường tượng được trong đầu anh cái gì nếu như cái đó anh không thể có cái phương tiện để tiếp cận? Thế thì cái kiến, cái văn là cái phương tiện để tiếp cận, và từ đó nó mới đi vào bên trong cái tâm thức của mình. Anh có suy nghĩ như thế nào, anh có định tĩnh ra sao thì điều ấy nó phải được ở bên trong. Còn cái ban đầu, cái xuất phát vẫn là cái sự tiếp nhận bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, để có được cái yếu tố tiếp nhận bên trong. Thế thì việc đầu tiên là chánh kiến, thứ hai là chánh tư duy. Nhưng mà xin thưa, thấy không á mà không tư duy, thấy không mà không có nhận thức, thì cái thấy kia là cái thấy không có sự tác động gì cả. Cho nên chánh kiến và chánh tư duy đôi khi nó đi chung với nhau. Cái này là nhân, cái kia là quả. Và xin thưa, chúng ta không học theo thứ tự là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, mà chúng ta học theo cái kiểu là giới, định và tuệ. Cái nào là giới? Dạ, các vị đã có tài liệu hết hả? Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, đó là giới học. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, đó là giới. Này có thi đó nghe. Định, đó là chánh tinh tiến, chánh niệm, chánh định. Đó là định. Tuệ, đó là chánh kiến và chánh tư duy. Cái mở đầu cũng là cái sau cùng. Các vị thấy không? Chánh kiến, chánh tư duy là cái mở đầu, nhưng nó cũng là cái sau cùng của tuệ. Hôm nay chúng ta học về cái gì? Cái giới. Và giới định tuệ này là tam vô lậu học. Tam vô lậu học là gì? Là giới học, định học và tuệ học. Có thi đó nghe. Giới, định, tuệ gọi là tam vô lậu học. Trong đó giới thì gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Định thì là chánh tinh tiến, chánh niệm, chánh định. Tuệ là chánh kiến, chánh tư duy. Và hôm nay chúng ta sẽ học trên cái phương diện là giới, đó là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng của bát chánh đạo. Kính thưa các vị, là Đức Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, đem cái tri kiến của Phật đó đến cho tất cả chúng sanh. Cái tri kiến của Phật đó là cái tri kiến gì? Đó là cái thấy biết tận tường cái cuộc sống này. Khi mà đã thấy biết tận tường cái cuộc sống này rồi thì làm cho cái đời sống, làm cho con người trong đời sống này vơi bớt cái khổ đau. Nói khác hơn, đơn giản hơn mà tất cả đại chúng đều biết, đạo Phật là một đạo của tình thương. Đạo của tình thương này vừa là tình thương mà vừa là xóa bỏ đi cái đau khổ của cuộc đời. Chính vì lẽ đó mà có hai cái chữ mà đại chúng hay nói đó là từ bi và không phải trí tuệ. Từ bi và trí tuệ. Từ bi đó là lòng thương yêu rộng lớn. Lòng thương yêu rộng lớn. Từ bi là nền tảng, từ bi là bồ đề tâm, từ bi là đất để tất cả muôn vật phát sinh. Nếu như mà chúng ta tu theo Phật mà không có từ bi thì không phải là người tu theo Phật. Và nếu mà chúng ta là người giác ngộ thì không thể thiếu yếu tố của trí tuệ và từ bi. Người mà có yếu tố của cái trí không đó thì có thể trở thành một kẻ rất là khát máu. Nó có thể trở thành một cái người rất là gian xảo, độc ác, khôn lanh trong đời. Nhưng nếu có thể có được trí tuệ đó thì cái người đó cần phải có giới, có định và sau đó mới có tuệ. Và cái tuệ này đây phải có tu tập mới có. Còn nếu như cái định á, thì ngoại đạo người ta cũng có cái định nhưng mà là tà định. Cho nên xin thưa là chúng ta xin nhớ giáo lý của Đức Phật tuyên bố là vì muốn lợi ích cho nhiều người, muốn hạnh phúc cho nhiều người, do từ bi đối với thế gian. Nền tảng của đạo Phật đó là từ bi và trí tuệ. Mà để có thể có được cái yếu tố từ bi đối với chúng sanh đó, để có được cái lòng thương đối với chúng sanh á, thì việc đầu tiên chúng ta phải thương mình trước đã. Cái mà thương mình trước đây không phải là ích kỷ, mà chúng ta phải biết là thân người thì khó được, Phật pháp thì khó gặp. Gì nữa? Thân người khó được, Phật pháp khó gặp hả? Phật pháp khó nghe. Vì nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn. Mình không quý cái thân này thì mình không quý được cái thân nào khác hết. Phải quý cái thân này cái đã. Và nếu như chúng ta không tự bản thân mình quý thân mình, không cảm giác là mình là cái chúng sanh rất là tuyệt vời á, thì mình không thể làm gì được cho ai hết á. Chúng ta phải tri nhận cuộc sống, tri ân cuộc sống, tri nhận bản thân mình là một chúng sanh rất là nhiều cái thiện duyên mới có thể có được. Thì lúc đó mình mới có thể thương được người khác. Và mình muốn giải thoát cho mình rốt ráo, mình giải thoát cho chúng sanh rốt ráo. Chứ còn nếu như chúng ta nghĩ là thân của mình dễ có, chết rồi nó hết, thì mình không muốn giải thoát thân mình mà cũng không muốn giải thoát cho ai đâu. Cho nên yếu tố tự giác, tự tu là yếu tố đầu tiên. Sau khi anh có đầy đủ cái năng lượng rồi, đầy đủ cái power rồi á, thì lúc đó mình đến với cuộc đời. Nhưng mà cái hành trạng của Bồ Tát đó là dẫu là chúng ta chưa phải rốt ráo, nhưng chúng ta cũng có thể giúp người bằng cái khả năng của mình đang có. Thì đó là hành trạng của tất cả chúng ta đây. Mình có thể là cũng là đói kém, cũng là đói khát, mình cũng có thể là không giàu bằng ai, nhưng chúng ta sẵn sàng chia sẻ. Mình cũng có thể là không hiểu Phật pháp bao nhiêu, không phải là người giác ngộ, nhưng chúng ta sẵn sàng chia sẻ Phật pháp với người bạn của mình. Ví dụ thế. Thế thì chưa phải là người rốt ráo viên mãn, nhưng chúng ta sẵn sàng chia sẻ một chỗ ngồi, sẵn sàng chia sẻ một miếng cơm, một manh áo. Thì kính thưa các vị, 8 yếu tố này nhằm mục đích phát sinh hoàn thiện khía cạnh tốt yếu trong việc tu tập và kỷ luật tâm linh của Phật giáo, ấy là giới, định và tuệ. Giới đó là xây dựng, được xây dựng trên nền tảng khái niệm rộng rãi về tình yêu phổ quát. Chúng ta giữ giới là vì gì? Cũng là vì lòng thương mà nó có giới thôi, chứ không có gì hết đó. Chúng ta không muốn gây tổn thương đến người khác, có đúng thế không? Cho nên mình mới giữ giới. Mình ăn cắp, người ta mất đồ, người ta buồn không? Người ta buồn. Và mình giữ giới đây trên cái tình thương là cũng cho mình. Tại vì nếu mà mình tham thì mình không thể tu được. Mình vơ vét mình không thể tham, mình không thể tu được. Hay là chúng ta nói dối cũng vậy, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, nói lời theo dệt cũng thế. Rồi chúng ta dâm dật cũng vậy, tà dâm cũng vậy, uống rượu cũng vậy. Tức là tránh được cái nhân họa cho mình và cho người, xuất phát từ cái lòng thương mà có. Còn nếu như chúng ta giữ giới mà để cho người khác khen thì coi như là sai rồi ha. Có những vị nói chứ thầy ơi, lúc trước bạn con rủ con thọ Bồ Tát giới, thì rủ con thấy hay quá, Bồ Tát con nghe thấy nó cao cao, nghe thấy nó thọ Bồ Tát coi như là nó cao hơn thọ năm giới, cho nên là con nghe hay quá cho nên thọ, chứ thật ra cũng không biết Bồ Tát là cái gì, tại sao mình phải phát tâm thọ Bồ Tát giới, ví dụ thế. Thế thì kính thưa các vị là giới có ba cái yếu tố mà không thể bỏ qua được, đó là gì? Nhiếp luật nghi giới, gì nữa? Nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ít hữu tình giới. Ba cái yếu tố đó gọi là tam tụ tịnh giới. Tam tụ tịnh giới là gì? Là nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ít hữu tình giới. Học nghe. Dạ, tam tụ tịnh giới, tất cả các giới đều phải được xây đắp trên ba cái yếu tố này. Tam tụ có nghĩa là nó động lại, ba cái yếu tố động lại của giới, đó là nhiếp luật nghi giới. Thứ nhất, nhiếp luật nghi giới. Thứ hai, nhiếp thiện pháp giới. Nhiếp luật nghi, luật nghi. Nghi là oai nghi đó, oai nghi tế hạnh đó. Nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ít, nhiêu ít hữu tình giới. Nhiếp luật nghi giới có nghĩa là gì? Là phát tâm thọ trì cho nghiêm mật cái giới mà mình đã thọ. Có nghĩa là đừng cho phạm giới. Đại chúng là chúng tôi rất là trân trọng các vị làm bài của tôi mà nói cái sự thật. Cái sự thật có nghĩa là có vị đã viết như thế này: thưa thầy, 20 năm nay con cứ ra quán cà phê, mỗi ngày đều ghé vào quán cà phê hết, và mỗi ngày con đều mua vé số cạo hết, và mỗi ngày như thế con đều phải đi ra đó để nghe những dòng nhạc du dương và ngắm mấy em chân dài ở đó. Ấy thế mà có những lúc, và cũng là do cái duyên đời trước còn lại hay sao mà con gặp được Phật Pháp. Và 20 năm đó con đã tốn cho những cái tiệm cà phê cũng như vé số cạo tổng cộng khoảng 120.000 đô. Nếu như mà con biết Phật Pháp sớm hơn đó thì có thể là con đã có được 2-3 cái chiếc xe mới để đi rồi. Nhưng rất tiếc con biết Phật Pháp chậm trễ quá, cho nên là những việc đó chỉ là bỏ tiền qua cửa sổ, tiêu khiển mà không được lợi ích gì. Chúng tôi rất ư là trân trọng những cái điều như vậy đó. Tại vì nếu các vị biết được rằng mình đang sai cái gì, mình đang lầm đường lạc lối cái gì đó, thì chúng ta đứng lên ngay tại đó, và chỉ cần khoảng khắc của nó chỉ là tích tắc mà thôi. Các vị biết không? tích tắc chúng ta thấy được, nhận diện được cái đâu là cái khổ đau và đâu là cái không cần thiết, thì ngay tại đó cái cần thiết mình sẽ biết làm gì. Vấn đề tôi cần là như vậy, tôi không cần bài bản, không cần phải chép sách ra trả lại. Cho nên đôi khi các vị định nghĩa, ồ nghiệp là cái gì, nghiệp là thế này, nghiệp là thế kia, không cần. Và không cần phải nói dài dòng văn tự, đi thẳng vào vấn đề, có thể gạch đầu dòng cho tôi biết là các vị đã làm gì và đã chuyển hóa mình như thế nào là đủ. Đó, điều mà chúng ta nói. Và khi mà những có rất nhiều vị ha kể cho tôi nghe chuyện đời tư của mình, vân 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 vân, nhiều thứ thâm cung bí sử, gọi là sống để bụng mà chết mang theo đó, đời ta nói như thế đó. Và xin thưa, những điều đó rất là trân trọng, các vị đã biết, các vị thấy mình sai cái chỗ nào, thấy mình đúng cái chỗ nào, đó chính là cái nghiệp đó các vị. Nếu chúng ta làm hoài một thói quen thì thói quen kia sẽ trở thành cái hướng mà cái cây kia nó nghiêng. Nếu chúng ta làm một ngày, hai ngày không sao, chúng ta làm một năm, hai năm trở thành thói quen. Các vị nghe một dòng nhạc nào đó, ví dụ như bolero đi ha, nghe cái dòng nhạc đó rồi chúng ta không thích nghe dòng nhạc khác, nhưng nếu các vị thích cái dòng nhạc khác rồi á thì sẽ không thích dòng nhạc khác nữa. Có nghĩa là mình đã hướng cái tâm mình đi ở đâu rồi á, mà cứ lặp đi lặp lại hoài, tạo thành cái thói quen và tạo thành nghiệp thôi. Cho nên biết dừng lại trên cái thói quen không tốt, để chúng ta chuyển sang cái thói quen tốt và nhẹ nhàng hơn, điều đó rất ư là đáng trân trọng. Và chúng ta trân trọng điều ấy của nhau. Hoàn toàn không ai trong chúng ta perfect hết. Các vị có thể sai chỗ này, tôi có thể sai chỗ kia, nhưng quan trọng ở chỗ là chúng ta nhận thấy cái mà mình đang sai. Cái sai của anh chưa chắc là cái sai của tôi, và không có cái sai nào là đáng khinh bỉ hết. Không có cái sai nào tệ hại hết. Cái sai nào cũng như cái sai nào. Mỗi một hoàn cảnh, mỗi một con người, mỗi một thể tánh chúng sanh, không có cái việc làm nào dơ bẩn hết. Bản chất của nó là nó bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, vân vân. Không có gì phải cười nhau. Nhưng mà vấn đề ở chỗ tự thân của mỗi người nhìn ra được cái điều mà chúng ta làm. Việc làm của anh nó đẹp, nhưng mà chưa chắc đối với tôi nó đẹp. Đại khái như thế. Thì xin thưa đại chúng là hôm bữa chúng ta có nói với nhau, khi chúng ta ăn cơm á, có tam đề. Tam đề là gì? Đừng có dở, đừng có coi, nhớ. Tam đề là gì? Các vị có ăn cơm ở chùa lần nào không? Tu bát quan trai đó. Tam đề là gì? Nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết thiện, thệ độ nhất thiết chúng sanh. Đó là tam tụ tịnh giới đó. Nhưng mà diễn giải khác nhau thôi. Có đúng theo? Thứ nhất là nguyện đoạn nhất thiết ác, có nghĩa là mình trì giới đó. Có nghĩa là nhiếp luật nghi giới. Phải không? Rồi gì nữa? Nguyện tu nhất thiết thiện, có nghĩa là nhiếp thiện pháp giới. Có nghĩa là không có việc thiện nào là không làm. Nhiếp thiện pháp giới có nghĩa là không có việc thiện nào mà không làm. Nhiêu ích hữu tình giới có nghĩa là, nghĩa là gì? Đó, có nghĩa là nguyện độ nhất thiết chúng sanh. Không có chúng sanh nào mà mình không làm lợi ích được, chứ không phải ghét nó là trừ nó ra. Cho nên là đôi khi trúng cái chùa mà mình không thích rồi thì cái chùa nó có kêu gọi rang cổ họng mình cũng giúp. Đấy, ví dụ thế. Rõ ràng cho nó dễ hiểu ha, dễ tu, chứ còn nói làm chi cho nó xa vời. Thì xin thưa đại chúng, yếu tố giới có ba cái khía cạnh nền tảng như vậy. Và cái nền tảng đó thì đặt trên cái lòng từ bi và yếu tố trí tuệ như chúng ta đã nói ha. Và bây giờ chúng ta đi vào cái yếu tố của giới trong bát chánh đạo. Chánh ngữ. Chánh ngữ là gì? Chính hay gọi là chánh ha. Chánh có nghĩa là, có nghĩa là thẳng. Có nghĩa là không có cong, nghĩa là không có quẹo, không có lắc léo, không có tráo trở. Chánh là bất tà. Ngữ là lời nói ha. Chúng ta đã thọ giới thứ tư hả? Là giới gì? Không nói dối, gồm có bao nhiêu thứ? Kể thử đi. Dạ, đúng, giỏi quá ha. Dạ, các vị đang tu cái dạ. Thầy xin thưa, trong cái chánh ngữ chúng ta không nói dối, không nói lời theo dệt, không nói lưỡi đôi chiều và không nói điều hung ác. Bốn cái. Chánh ngữ tức là lời nói chân chánh. Lời nói chân chánh này không phải là nói làm sao nói như vậy, nó đang buồn mà nói cho nó buồn thêm là không đúng. Chúng ta phải lựa lời. Không, người đời người ta còn nói là gì đó, trước khi nói là uống lưỡi 7 lần hả? Mình không biết có uống lưỡi 7 lần hay không. Mình cứ nghĩ là đôi khi mình tự rất ư là tự hào. Tôi rất ư là trực tính, có sao tôi nói vậy, phải không? Nhưng mà xin thưa không, trực tính cũng vừa phải thôi. Đôi khi người ta cần cái sự nhu nhuyến mềm mỏng mới có thể cởi được cái trói kia. Chứ không phải lúc nào cũng căng thẳng, lúc nào cũng trực tính, lúc nào cũng ngang ngay sổ thẳng. Các vị biết ngang ngay sổ thẳng không? Ngang ngay sổ thẳng là một cái từ để chỉ cho những người viết chữ tàu đó. Nét ngang là phải cho nó thiệt là ngang, mà nét sổ là cho nó thiệt là thẳng. Ngang ngay sổ thẳng có nghĩa là ngang là dọc đó. Có nghĩa là rất ư là trực, rất ư là trực tính á. Chánh nghiệp rồi chưa, chánh ngữ lời không nói dối nè, không nói lời trả đũa vu khống hay nói lời gây hận thù ghét bỏ. Hướng bỉ thuyết thử, hướng thử thuyết bỉ, ly gián ân nghĩa, khiêu kháng đấu tranh, vân vân. Có nghĩa là hướng bỉ thuyết thử có nghĩa là nhìn cái người này mà nói chuyện người kia, có nghĩa đến người này nói chuyện người kia, đến người kia nói chuyện người này. Các vị có điều đó không? Dạ, lâu lâu thỉnh thoảng ha, nhất là những cái chuyện mà chúng ta nói là bí mật quốc gia, thâm cung bí sử đó, những điều gì mà người ta giấu kín, những điều gì mà nó gọi là xì căng đan hả, là chúng ta đi càng giấu thì càng đồn. Và những điều gì mà người khác nói với mình là chuyện này chị chỉ nói cho em nghe thôi, em đừng có đi kể cho ai hết. Đấy. Rồi mình cũng lấy chuyện của người ta đi nói cho người khác, cái này mày thân lắm tao mới nói cho mày nghe, nhưng mà mày cũng đừng có nói cho ai nghe. Đó, thế là chết rồi đó ha. Hướng bỉ thuyết thử, hướng thử thuyết bỉ, trong luật dạy như thế. Và cái nói dối mà đắc tội nặng nhất đó là gì? Tự ngôn chứng thánh. Tự ngôn chứng thánh có nghĩa là bản thân mình nói ta là người đã chứng đạo, ta là người đã chứng thánh, mà có người khác tin điều ấy. Có vị nào dám không? Có nghĩa là các vị nói dối sơ sơ thôi, chứ chưa có nói dối tuyệt đỉnh đúng không? Trong luật dạy như thế đó. Tự ngôn chứng thánh là một cái đại vọng ngữ. Cái thứ ba, không nói lời thô lỗ, không nói lời vô lễ, ác độc, thóa mạ người khác. Cái thứ tư, không nói lời mách lẻo, vô ích. Tự ngôn chứng thánh, tự ngôn, tự mình nói ra cái điều mà mình là người chứng đạo, hay tự mình xưng mình là vô thượng sư đó. Đấy, tức là không có ông thầy nào cao hơn ta nữa. Vô thượng sư rồi ha. Thì những cái yếu tố như thế là đại chúng nên khiêm cung mới có thể tu được. Nó vấn đề ở chỗ là người ta có biểu lộ là mình là cái người chứng đạo quả hay không á kìa. Có nghĩa là phải nói ra giống như là tôi là đạo sư đã chứng đạo, đã liễu thoát sinh tử, đã vượt thoát sinh tử, ví dụ thế. Tức là làm như thế nào mà người khác có thể tin nơi mình và cho mình là người chứng đạo đó. Thì xin thưa, những người chứng đạo không ai nói điều đó hết á. Những người chứng đạo không ai nói điều đó hết á. Cho nên các vị yên tâm đi. Ngay cả ngài Đạt Lai Lạt Ma hỏi về cái kiếp nọ, hỏi về kiếp kia, hỏi về tái sinh, hỏi về bây giờ ngài thế nọ, ngài thế kia, ngài chứng được tới đâu rồi, ngài hoàn toàn không có nói. Ngài không biết, tôi nói tôi đâu biết đâu. Cho nên xin thưa đại chúng là tự ngôn chứng thánh là một cái điều mà rất là đại vọng ngữ đó. Chánh nghiệp. Nghiệp là cái gì? Nghĩ đơn giản hơn, nghiệp đó là những cái hành vi ha. Những cái hành vi, những cái đạo đức, những cái kiểu cách mà chúng ta làm ở trong đời này. Cái nghề nghiệp á, nói một cách dễ hiểu hơn đi ha. Khuyên chúng ta dứt bỏ sự sát hại sanh mạng, trộm cắp, làm ăn không sòng phẳng, tà dâm, vân vân. Đó là những cái tà nghiệp, những cái việc làm chân chánh thì nên làm, những cái việc tà thì không nên làm. Và xin thưa đại chúng là tất cả những cái này đều là nền tảng của nhiếp luật nghi giới. Đại chúng thấy không? Nó là nền tảng để chúng ta đưa đến cái nhiếp luật nghi giới. Mình muốn giữ được cái giới của mình trọn vẹn thì không thể làm những điều mà chúng ta vừa mới kể. Ví dụ như là giết hại chúng sanh, trộm cắp, làm ăn không sòng phẳng hay là tà dâm được. Nên giúp kẻ khác có một đời sống hòa nhã, đáng kính trong con đường chân chánh. Nghĩa là từ bỏ cái sự sinh nhai bằng một nghề nghiệp mà mang thiệt hại lại cho kẻ khác, như là buôn bán khí giới, đồ uống say sưa. Các vị ở đây có ai làm nhà hàng không? Chủ nhà hàng không? Dạ, nhất là những nhà hàng mặn ha. Độc dược, giết hại sinh vật, lừa dối. Và nên sống bằng một nghề nghiệp đáng kính, không gây tội hại cho người và vật. Ở đây ta có thể thấy được rõ ràng đạo Phật cực lực chống đối bất cứ loại chiến tranh nào, và cũng là chống đối tất cả những cái người buôn bán vũ khí, buôn bán ma túy, buôn bán rượu, buôn bán thịt. Ngay cả khi giết hại sinh vật đã là một cái giới sát, nhưng tiếp tay bán thịt của sinh vật cũng không phải là chánh mạng đâu ha. Hai yếu tố này, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng của bát chánh đạo, nó lập thành hành vi đạo đức. Xin thưa đại chúng, cái giới mà chúng ta nói đó chính là cái quan trọng nhất để đi vào hai cái là định và tuệ. Nếu chúng ta không có giới thì sẽ không có được cái định và cũng không có được cái tuệ luôn. Cho nên cái cửa đầu tiên mình phải hoàn toàn clean up bản thân chúng ta trước. Một cái ly nước nó có tác dụng là khi nó empty. Các vị muốn một cái ly nước á, để làm một cái việc gì á, thì cái ly nước đó nó phải không có gì đựng ở trong thì mình mới cần. Thì cũng như thế, nếu như chúng ta chứa cái gì ở trong đầu mình, chứa những tư tưởng, tri kiến, tri thức, chứa những cái muộn phiền, chứa những cái mà nó làm chướng đạo, thì cần phải bỏ cái đó trước đi, trước khi là chúng ta gặt hái những cái khác, đem vào những cái khác. Thì cái giới là cái để thanh lọc cái yếu tố tự thân, để chúng ta tốt hơn trên cái con đường chuyển tiếp. cần nhận chân rằng hành vi đạo đức và luân lý trong đạo Phật, trong Phật học cốt nhằm mục đích là khiến cho đời sống cá nhân và xã hội đều hạnh phúc an hòa. Không thể có sự phát triển tâm linh nào nếu không có căn bản của đạo đức này. Không có giới thì sẽ không có những cái yếu tố tốt đẹp phát sinh trên thân và trên tâm của tất cả chúng ta. Và nếu như đại chúng trong đây có vị nào là chưa thọ năm giới, tất cả các vị đều thọ năm giới hết, vậy giới nào là giới khó giữ nhất của các vị? Hả? Rõ ràng là mỗi người có một giới khó giữ, hai giới khó giữ, ba giới khó giữ, không ai giống ai hết. Tại sao có điều ấy? Rõ ràng là như vậy. Rõ ràng là tâm thức của chúng ta khác nhau. Rõ ràng là nghiệp lực của chúng ta khác nhau. Có người nặng về cái ái, nhưng có người nặng về cái thân, có người nặng về cái miệng, có người nặng về cái gì? Vâng, nhiều thứ. Thì ai nặng cái gì thì chúng ta biết được rằng mình khó giữ cái đó, cần tu cái đó, cần chuyển hóa cái đó. Tự thân các vị biết chứ không ai biết hết. Bề ngoài thì phơn phớt nói cười, bên trong nham hiểm giết người không giao. Tức là bên ngoài chúng ta không thể đoán được ai tu cái gì hay hơn ai hết á. Vấn đề là tự thân của mỗi người biết được rằng cái giới nào sức mẻ. Các vị có sức mẻ không? Đương nhiên chúng ta biết được mình sức mẻ, có nghĩa là mình biết được rằng cái gì mình cần tu. Và chứng đạo hay không chứng đạo là ngay tại đó đó. Nếu chúng ta thấy mà không làm, thấy mà không chuyển hóa thì hoàn toàn vô nghĩa trên con đường tái sinh mà chúng ta định hướng. Cho nên chúng ta thấy được mình, không ai thấy cho mình hết. Những điều mà chúng ta suy nghĩ trong thân, trong tâm của mình á, không ai làm được. Cho nên tự bản thân ta thấy được rằng cái nghiệp, tức là cái hành động của mình, cái tác ý của mình, cái việc làm của mình đó, nó đúng cái chỗ nào, nó sai cái chỗ nào. Xin thưa các vị có giấu cỡ nào, giấu cha, giấu mẹ, giấu vợ, giấu chồng, giấu con, giấu bạn bè, ít nhất cũng một người biết, đó là ai? Là mình. Mà mình tưởng tượng là mình tốt và mình giấu luôn mình á, thì kẻ đó là vô minh tuyệt vời. Tại vì là bản thân của mình, tự mình phải nhìn nhận, tự mình phải thấy trước, cho nên mình phải là hải đảo cho chính bản thân mình là như thế. Tự bản thân mình phải an trú trên đôi chân của mình, tự bản thân mình làm nơi nương tựa cho chính mình. Mình làm nơi nương tựa cho chính mình có nghĩa là nếu như nó không tốt á, thì mình làm cho nó tốt hơn. Nếu nó không đẹp, mình tự làm cho mình đẹp hơn. Mỗi người có một sự thiên di khác nhau, mỗi người có một thiên tình sử khác nhau, mỗi người đi trên một con đường tái sinh từ vô lượng kiếp khác nhau, không ai giống ai hết. Và cái nghiệp nặng của mỗi người, người thì nặng về cái này, người thì nặng về cái kia, người thì nhẹ về cái này. Có người đó thì không có nặng về ái, không có nặng về dục, nhưng có người thì rất là nặng về cái yếu tố này. Cái điều đó là rõ ràng của chúng sanh, sinh ra ở cõi này là phải có dục, là dục giới mà. Tham muốn, khát ái, đó là điều mà khó nhất. Trong nhà tu cũng vậy nữa. Khó nhất là cái vấn đề dục, vấn đề tham muốn, vấn đề sinh lý. Nó rõ là như thế. Nếu mà chúng ta bước qua được cái cửa của ái dục thì xin thưa là tất cả những cái khác nhẹ nhàng thanh thản vô cùng. Nó rõ ra như thế để chúng ta biết được rằng trầm luân trong sinh tử cũng từ nơi cái ái dục mà ra. Sanh tử căn bổn, dục vi đệ nhất, nguồn gốc của sinh tử luân hồi là từ nơi cái ái dục mà ra. Nguồn gốc của nó từ nơi tham dục, từ nơi cái ái dục. Ai mà đoạn được cái này rồi thì tuyệt vời vô cùng. Con đường này chúng ta sẽ thảnh thơi vô cùng. Cái dục về sát thân, cái dục về tư tưởng, chúng ta có nhiều cái dục đó: tài, sắc, danh, thực, thùy. Chứ không hà tất chi là phải là có bóng dáng nào đó, không phải vậy. Tức là chúng ta có ngũ dục đấy, lục dục thất tình hả, theo như đời thì người ta gọi như thế. Thế thì xin thưa, vẫn là như vậy. Trong đạo hay là trong đời gì cũng vậy, nền tảng của nó là cái sự ái dục mà ra. Thì các vị nào đã nhiếp lục nghi giới đó, có nghĩa là giữ giới trọn vẹn. Chúng ta giữ trọn vẹn rồi thì tam đồ chúng ta không vô. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng cũng là giới đó nghe. Chứ đừng có nghĩ quy Phật, quy Pháp, quy Tăng không phải là giới là cũng đúng đó. Cái giới quy Phật là không quy ý thiên thần quỷ vật, có nghĩa là chúng ta chỉ chấp nhận một lề cái rào cản này, nó không cho mình đi tùm lum, thì nó là giới. Giới có nghĩa là sự bảo bọc, sự ngăn che. Giới có nghĩa là phòng phi chỉ ác. Sao gọi là phòng phi chỉ ác? Phòng phi, phi là trái đó, thị phi đó, thị là phải, phi là trái. Phòng phi có nghĩa là phòng hộ cái trái, cái sai trái. Chỉ là đình chỉ đó, dừng lại. Chỉ ác có nghĩa là dừng lại cái việc ác. Mục đích của giới là phòng phi chỉ ác, có nghĩa là gì? Dạ, ngăn ngừa. Phòng phi ngăn ngừa cái sai và đình chỉ, dừng lại cái việc ác. Rõ ràng là chúng ta đang đi trên cái nhân thừa. Chúng ta hoàn toàn không quy y Thánh Trần Hưng Đạo, chúng ta không quy y. Nhưng mà các vị phải nghĩ được rằng một cái nền văn hóa của chúng ta có được một cái vị mà đáng tự hào trong nền văn hóa dân tộc của mình, đó không phải là quy y. Mình đâu có phải là quy y để nương tựa ổng, đi ra ổng giết giặc rồi mình cũng cầm gươm mình giết giặc. Không phải như thế. Đâu có. Ai bắt mình lễ? Ai bắt mình lại? Và xin thưa đại chúng là đây nghe nói quy y là gì? Không phải quy y là lại. Trở về nương tựa. Thế thì mình trở về nương tựa ổng cái gì? Nothing. Không phải. Yêu nước thì ai cũng có cái lòng yêu nước hết á. Nhưng mà mình không phải là trở về nương tựa. Mình xây dựng giống như là một cái tượng đài để tưởng niệm cho con cháu của mình ở cái nơi xứ sở này. Nó nhớ về tổ tiên, nó nhớ về đất nước, nó nhớ về những người anh hùng đã gầy dựng, đã giữ gìn bờ cõi non sông gấm vóc của mình. Điều đó đáng chứ phải không? Không phải là không đáng để làm. Nếu mà chúng ta không tôn vinh những giá trị đó mà chúng ta đi tôn vinh những giá trị khác thì càng lạc hậu, thì càng trầm luân nữa. Chúng ta xây dựng một cái nền văn hóa để con cháu nó nhớ về nguồn cội, nó nhớ về tổ tiên, nó nhớ về ông bà, nó tri ân cuộc sống này, điều đó đáng làm chứ sao không? Phải vậy không? Tức là cái đời sống của chúng ta tu không có phải là từ bỏ những cái việc làm của thế gian. Việc làm đó nó mang tính chất văn hóa, nó mang tính chất giữ gìn cái nếp nhà, cái gia phong. Điều đó đúng. Và xin thưa là trong cái thế giới của tục đế này đây á, chúng ta đi tìm một cái yếu tố nó chân đế nó khó lắm. Nhưng mà mình phải nương nơi cái tục đế để mình có thể đạt được cái chân đế. Từ bỏ hết tất cả những cái việc làm từ thiện xã hội, chúng ta không có thể gieo phước được cái gì hết á. mình sẽ không hề gieo phước được gì. Một cái người ăn xin, mình nói người ta cho họ rồi, họ ta, người ta đi mua bia người ta uống, cho nên không có cho. Mình nghĩ cuộc đời này ai cũng như vậy hết, cho nên cuối cùng mình không cho ai hết á. Mình nghĩ là 100 ông homeless, ông nào cũng là đi uống rượu, uống bia hết, cho nên 100 ông đến với mình đều không cho. Đúng hay sai? Thế thì xin thưa các vị là chúng ta làm mà chúng ta nghĩ là cái này là cái của ta, cái này là cái này là ta, cái này là của ta và cái này là tự ngã của ta, thì mình làm không được. Và những cái yếu tố mà chúng ta làm đó, xin thưa, đôi khi chúng ta bỏ mình vào trong đó nhiều quá, và chúng ta suy nghĩ rằng người ta phải như là mình nghĩ thì mình mới cho, còn người ta mà không như mình nghĩ, người ta khác mình thì mình không cho. Nhưng trời đất bao la và thiên hạ bao la này họ không nghĩ như vậy. Họ bông hoa này nó vẫn nở, dẫu cho chúng ta cấm cho Phật nó vẫn nở, mà chúng ta cấm cho một cái cuộc thi hoa hậu thì nó vẫn nở như thường. Được chúng hiểu không? Đời vẫn là như bất động. Vấn đề anh sử dụng nó vào trong mục đích nào đó, tùy chuyện của anh mà thôi. Nếu tâm chúng ta cũng như bất động với hoàn cảnh này á, với hoàn cảnh của dòng đời đó, thì mình không có bị nó làm cho mình chao đảo và đau khổ. Mình không suy nghĩ nhiều, mình không suy nghĩ cái đồng tiền mình bỏ ra phải là như thế này, phải là như thế kia, phải như thế này mới xứng đáng cái đồng tiền mình bỏ ra. Dạ xin thưa không, Đức Phật Ngài thấy con hổ nó đói mà trong bụng của nó có mấy đứa con, không có gì ăn hết. Ngày tới đó Ngài nói mày ăn ta đi để mày cứu mấy đứa con. Đúng thế không? Và chúng ta có làm được hay không? Cái đó mới là cái quan trọng. Cho nên là chúng ta khác với lại người chứng đạo dữ lắm. Người ta có thể nói là cái thằng đó nó ngu, nó thấy nó phải bỏ nó chạy đi. Nhưng mà đối với các ngài, sinh tử là trong tầm tay của mình. Cho nó ăn cái mạng này rồi mình có cái mạng khác. Nhưng mà chúng ta cho nó để biết cái gì? Để tự bản thân mình biết được rằng mình không tiếc cái thân này. Mình đã vượt qua khỏi tất cả những cái cảm xúc của thân. Mình chỉ sống là vì sự an lạc của chúng sanh mà thôi. Còn chúng ta cho người đó, xin thưa các vị, có ai cho hết những gì mình có không? Chúng ta chỉ cho tí. Cái điều mà chúng ta cho người á, là cái rất là ít đối với những gì mà chúng ta còn lại. Nó không thể tính percent được. Mà nếu mà nhà bank mà cho vay với cái số lãi mà nó nhỏ như vậy đó thì hạnh phúc quá ha? Hay là đau khổ? Đau khổ quá. Cho nên xin thưa các vị, chúng ta đang gieo trồng phước, nhưng chúng ta gieo tí. Rõ ràng là chúng ta có trồng đó, nhưng mà cái trồng của mình nó không nhiều như những cái mà mình có đâu. Cho nên đôi khi các vị nói cho trời ơi, con làm phước nhiều lắm nhưng mà sao con gặp chuyện nọ chuyện kia. Dạ, xin thưa là đôi khi chúng ta làm nhiều trong đời này, nhưng mà đời khác mình cũng làm tí à, xí à, đủ để mà mua ly cà phê vậy thôi, chứ cũng không có được gì, cũng không thể nuôi người ta được một bữa cơm ngon. Đấy, thì chúng ta làm phước kiểu đó. Và xin thưa, nếu mà ngày nào mà chúng ta sống với cái bản ngã của mình, chúng ta chỉ lo cho mình không á, thì ngày đó chúng ta chưa bước được trên con đường của giải thoát và giác ngộ đâu. Chúng ta còn thương mình nhiều quá, chúng ta còn chăm lo cho mình nhiều quá, chúng ta còn bồi đắp cho mình nhiều quá, và chúng ta nghĩ là luôn luôn mình phải làm theo cái cảm thích của mình, cái cảm hứng của mình. Mình phải thoải mái mới cúng, mình không thoải mái không cúng. Thế thì chúng ta nghĩ coi mình có phải là tam luân không tịch không? Tam luân không tịch là gì? Chúng ta không thấy mình, cũng không thấy người, và cũng không thấy vật cúng. Nhưng mà chúng ta cúng mà chúng ta phải coi coi đối tượng của mình là ai, và chúng ta cúng cái gì, cúng bao nhiêu, và người ta dùng cái đó để làm gì, phải không? Thì xin thưa đại chúng là nói như vậy đó để biết được rằng mình đang tu tới đâu. Và rõ ràng chúng ta làm việc gì chúng ta cũng đem cái ngã của mình vô hết á. Cái thói quen này nó đã từ vô lượng kiếp rồi, rất ư là khó chữa, rất ư là khó bỏ. Và chúng ta luôn luôn mong muốn điều đó, chúng ta làm cái gì để thỏa mãn cái lòng mình, chứ không phải là chúng ta làm là vì được việc của người khác. Tôi có học được một câu của học viên viết, câu hay lắm. Thánh nhân á thì nghĩ là ăn hết hả, ăn hết của đâu cho người hả, còn phàm phu thì nghĩ rằng cho hết của đâu mình ăn, lấy gì mình ăn hả. Rất là hay. Chúng tôi đọc tôi nhớ liền, nào nói nghe thử coi. Đó rất hay phải không? Đấy, thì cuộc đời nó là như thế đó. Chúng ta phàm phu, chúng ta nghĩ là mình cho hết rồi lấy đâu mà ăn. Nhưng mà thánh nhân họ nghĩ là mình ăn hết rồi thì lấy đâu mà cho. Cho nên các vị muốn thánh nhân á thì khi ăn là phải nghĩ tới người, phải không? Khi xài phải nghĩ tới người, khi mua phải nghĩ tới người, khi đi phải nghĩ tới người. Thì đó là cái yếu tố mà phục nguyện là hồi hướng đó các vị. Tại sao mình phải hồi hướng? Tại sao mỗi thời kinh mình phải hồi hướng, ăn mình phải hồi hướng? Thương chúng sanh. Mình phải thương chúng sanh. Làm việc gì cũng phải nghĩ tới chúng sanh. Ngay cả lên chánh điện nhìn thấy Phật cũng phải nghĩ tới chúng sanh. Rửa tay cũng phải nghĩ tới chúng sanh. Làm bất cứ chuyện gì cũng phải nghĩ tới chúng sanh hết. Ngay cả khi chúng ta ăn một miếng cơm ngon, chúng ta phải nghĩ tới chúng sanh, cầu cho chúng sanh được ăn cái miếng cơm ngon như mình. Và khi chúng ta đau khổ cũng phải nghĩ tới chúng sanh, cầu cho chúng sanh không có cái đau khổ như là mình đang có đau khổ. Hả? Nghĩ tới chúng sanh là cầu cho chúng sanh khổ như mình hả? Dạ, nếu mà người nào đau khổ mà nghĩ tới chúng sanh được á, mà cầu cho chúng sanh bớt khổ đó, thì bản thân của người đó cũng đã giải tỏa được cái nỗi khổ đó rồi. Tại vì khi mà chúng ta nghĩ được tới người thì cái nỗi khổ kia đã vơi đi rồi. Cho nên nó hay lắm các vị. Nếu mà chúng ta thực hành chỉ có một pháp tu như thế thôi thì chúng ta thiện thệ trong đời rất là hay. Dạ. Rõ ràng là chúng tôi đang học các vị rất nhiều và chúng tôi nhớ bài các vị rất nhiều. Chứ không phải không đâu. Cái gì hay là tôi học. Và rõ ràng điều hay thì nó bàn bạc khắp mọi nơi. Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư mà. Ba người cùng đi trên đường thì sẽ có một người là thầy của mình. Và chứng tỏ là tôi có đọc bài các vị chứ không phải là cho ẩu nha. Rồi thôi chúng ta dừng lại đây hả. Dạ xin cảm ơn các vị và chúng ta hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh